Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thậm chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân trở lại cùng quý thính giả, và chủ đề của ngày hôm nay của chúng tôi sẽ rất liên quan tới thanh thiếu niên tại Úc, rồi những vấn đề mà cộng đồng bây giờ đang rất quan tâm, bất ngờ, bất lực và bất an nữa. Đó là vấn đề an toàn trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận gia Nguyễn Tuân.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý thính giả.
Và thưa bình luận gia Nguyễn Tuân và thưa quý vị, có lẽ để bắt đầu cho chương trình đặc biệt của tối ngày hôm nay, Xuân Ngọc sẽ cùng với quý vị nhìn lại một sự kiện nổi bật trong ngày hôm nay của cộng đồng người gốc Việt nói riêng và cộng đồng yêu chuộng sự bình an, một xã hội văn minh tại Úc nói chung, đã diễn ra tại trung tâm Sunshine, thành phố Melbourne. Hàng trăm người tập trung trước hội đồng thành phố Brimbank và thư viện Sunshine vào ngày hôm nay, chủ nhật 9 tháng 8, để yêu cầu luật pháp nghiêm khắc hơn cùng sự tăng cường tuần tra của cảnh sát sau cái chết của ông Văn Việt Trương, chủ tiệm tạp hóa gốc Việt ở Sunshine. Ông Trương thiệt mạng sau khi bị một nhóm thanh thiếu niên tấn công lúc lao vào giúp đỡ một nhân viên bán lẻ khác. Cần nhắc lại rằng theo ABC, sau vụ việc này, trong tổng số 5 người có liên quan thì có một nam thiếu niên 12 tuổi và hai thiếu nữ 14 tuổi liên quan vụ tấn công dẫn đến cái chết của ông Trương 60 tuổi tại Sunshine đã được cho tại ngoại. Trong khi đó, một thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc tội vô ý làm chết người vẫn đang bị giam giữ. Và các cáo buộc đối với nam thiếu niên còn lại 13 tuổi dự kiến sẽ được bãi bỏ. Đó là thông tin từ ABC. Trong khi đó thì về cuộc biểu tình trong ngày hôm nay, chủ nhật 9 tháng 8, những người tham gia đã mặc trang phục màu trắng và mang biểu ngữ như là tội ác người lớn, án phạt người lớn và bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Sự kiện này thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tại Sunshine, trong khi nhiều người khác dành một phút mặc niệm trước cửa hàng của nạn nhân. Nhiều người dân trong sự kiện cũng đã chia sẻ những trải nghiệm về bạo lực, trong đó có một chủ doanh nghiệp bị thiếu niên đột nhập và một cựu du học sinh bị cướp bằng dao vào chính ngày tốt nghiệp. Và tất cả những nghi phạm ấy đều vẫn đang tại ngoại.
Vậy thì anh Nguyễn Tuân, anh đánh giá thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ việc này? Đây là xét trên cả góc độ pháp lý lẫn xã hội được không ạ?
Phải nói là cái vụ việc này ấy, nó là nghiêm trọng ấy, nhưng có nhiều vấn đề lắm. Thì trước hết là về mặt pháp lý đó, việc mà nhóm thiếu niên trong đó chỉ có những em mà chỉ mới 12 tuổi tham gia vào cái hành vi trộm cắp và tấn công này dẫn đến chết người này, cho thấy là cái mức độ leo thang của tội phạm của trẻ vị thành niên ở Victoria này là rất là cao. Về mặt thứ hai là về mặt xã hội, đây là một cú sốc phải nói là rất là lớn đối với cộng đồng người Việt mình và ở Sunshine nói riêng và cả Victoria và ở Úc nói chung. Thì ông Trương thật sự là phải nói là không phải là người xa lạ đối với khu vực cộng đồng người Việt ở mình ở Sunshine. Ông là một tiểu thương gắn bó khu vực gần 20 năm mà được nhiều người mô tả là hiền lành, tận tâm và luôn giúp đỡ người khác. Thì khi mà một người như ông mà bị tấn công mà qua đời trong một hoàn cảnh như vậy, thực sự mà nói là nó tạo ra một cảm giác giống như Ngọc vừa nói, rất là bất an, sột sặc. Thì bây giờ nó đặt ra một câu hỏi là tại sao nhiều nhóm thiếu niên này có thể gây án, và vì sao cái tình trạng này nó kéo dài nhiều năm mà không giải quyết triệt để được, và cái nữa là liệu cái hệ thống pháp lý hiện tại nó còn có đủ sức răn đe được hay không nữa.
Và khi mà chúng ta biết về câu chuyện của ông Trương và những cái điều mà khiến cho cộng đồng rất quan tâm trong những ngày này và ngay cả trong những giờ phút này đó, thì tôi cũng xin chia sẻ nhanh trước khi đến với câu hỏi tiếp theo. Đó là ông Trương, tiểu thương của cái tiệm Hồng Hưng này, cũng đã gắn bó với cuộc sống của chúng tôi, những cộng đồng người Việt ở trong cái khu vực miền Tây rất nhiều năm qua. Và đặc biệt là bản thân ông Trương đã từng trả lời phỏng vấn của SBS liên quan tới những cái hoạt động thương mại và những cái lo lắng của cộng đồng trong cái thời gian mà Formosa xả thải ra biển và dẫn đến cho cả cái khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á là biển nó bị ô nhiễm đó, và người ta lo ngại về chất lượng của nước mắm đó. Đó, đến cho nên là khi mà vụ việc xảy ra, chính bản thân cá nhân chúng tôi cũng rất là bàng hoàng. Một người mà bằng xương bằng thịt, chúng ta sống cùng, chúng ta biết trong đời sống của chúng ta. Đó, cho nên là đúng là cái cảm giác bất an nó còn càng nhiều hơn nữa anh Nguyễn Tuân ạ. Đấy, bây giờ thì chúng ta trở lại nhé. Theo cái báo cáo thì nhiều tiểu thương tại Sunshine họ phản ảnh rằng là cái tình trạng trộm cắp, gây rối và hành vi chống đối xã hội của thanh thiếu niên nó đã diễn ra trong nhiều năm rồi, chứ chẳng phải là bây giờ đâu. Có lẽ đây là một cái giọt nước làm tràn ly thôi. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về cái bối cảnh này không?
Thì đúng vậy, thì phải nói là nói riêng về cái khu vực Sunshine, mình là một cái khu vực rất đa văn hóa đồng dân và có rất nhiều tiểu thương gốc Việt, gốc Hoa hoặc là người gốc Phi. thì cái khu vực này thuộc cái Council Brisbane, nó có một cái tỷ lệ, có một số loại tội phạm cao hơn mức trung bình của tiểu bang Victoria mình, đặc biệt là tội phạm bạo lực và trộm xe nè. Đó là theo cái tỷ lệ, cái dữ liệu tổng hợp từ tổ chức thống kê của Victoria đó. Thì các tiểu thương ở khu vực đã nhiều lần báo cáo về vấn đề này, rồi về trộm cắp vặt, hành vi gây rối, rồi các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đe dọa khách hàng, rồi nhiều khi tấn công bất ngờ nữa, người qua lại nữa. Thì điều đáng nói là cái nhiều cái vụ việc liên quan đến những cái thiếu niên này đã từng bị bắt nhưng mà lại được tại ngoại rồi lại tiếp tục tái phạm. Ở đây là một điểm cộng đồng mình đối với việc nói chung và cả Victoria là cảm thấy là đồng cảm nhất là và bất bình nhất đó.
Vâng, nhưng mà có vẻ như là cái vụ việc của ông Trương ấy, nó làm bộc lộ một cái vấn đề rất là lớn. Đó là cái sự mất niềm tin của cộng đồng vào khả năng bảo vệ của hệ thống pháp luật. Họ chứng kiến rồi và bây giờ thì họ lại còn chứng kiến cái sự ra đi đau đớn nữa. Đó.
Đúng rồi đó. Thì đây là một điểm rất là mấu chốt đó. Khi mà một cái cộng đồng mà cảm thấy rằng họ phải tự bảo vệ mình hoặc là những người gây rối liên tục được thả tại ngoại rồi tái phạm thì cái niềm tin vào cái hệ thống pháp lý nó sẽ suy giảm thôi. Thì cái vụ việc của ông Trương không chỉ là một cái bi kịch cá nhân mà là một cái biểu tượng của sự suy giảm kiểm soát xã hội trong một cái khu vực vốn đã chịu nhiều áp lực về kinh tế xã hội đó. Thì có thể nói là chính quyền Victoria họ hiểu điều này đó, và đó là lý do họ phải phản ứng nhanh chóng. Nhưng mà điều cộng đồng người Việt mình nói chung và cả Victoria nói riêng thì mong đợi không chỉ là lời chia buồn đâu, mà là một hành động cụ thể lâu dài và có tính hệ thống nữa đó.
Và anh Nguyễn Tuân chắc là cũng theo dõi giống như nhiều người khác trong cộng đồng Việt Nam và cộng đồng tại Úc này nói chung đó. Những cái hình ảnh lên liên tục, và anh chắc là thấy trước cửa của Hồng Hưng Shop rất nhiều hoa đúng không ạ?
Đúng
rất
rồi,
nhiều sự
rồi.
Đồng cảm, rất nhiều lời chia buồn đúng không ạ?
Đúng rồi.
Thế nhưng mà cái mà câu mà anh làm cho tôi rất là tâm đắc đó là không chỉ đợi lời chia buồn mà phải hành động cụ thể, lâu dài và có tính hệ thống. Đấy, thế thì để tính hệ thống nó như thế nào thì chúng ta nhìn vào một vài những cái con số như thế này. Có một cái vấn đề mà đang được tranh luận rất nhiều tại Victoria trong hệ thống pháp lý thanh thiếu niên. Đó là tình trạng tái phạm của thanh thiếu niên, đặc biệt là những trường hợp được tại ngoại rồi lại tiếp tục gây án.
Đúng rồi.
Và các cái nghiên cứu từ tư pháp thanh thiếu niên họ cho thấy là tỷ lệ những người trẻ vị thành niên quay trở lại hệ thống giám sát có tuyên án trong vòng 12 tháng vẫn ở mức đáng kể. Vậy thì nhiều người họ đặt câu hỏi chứ, vì sao những thiếu niên này lại có thể tiếp tục gây án được? Liệu chính sách tại ngoại hiện nay có đang là không hiệu quả hay thậm chí là lỏng lẻo không?
Câu hỏi này rất là quan trọng đó. Thì cái chính sách tại ngoại của Victoria hay mà nói riêng của Úc, về nước Úc đó, nó được xây dựng trên một cái nguyên tắc gọi là tự do là mặc định và giam giữ là ngoại lệ. À, có nghĩa là mặc định là phải cho tự do đó, giam giữ là cái trường hợp đấy. Điều này có nghĩa là trừ khi mà một cái thiếu niên bị xem là có nguy cơ gây hại nghiêm trọng thì họ thường được cho tại ngoại trong khi chờ xét xử đó. Nhưng mà thực sự trong thực tế đó, nhiều thiếu niên phạm pháp, đặc biệt là những người có tiền sử trộm cắp hoặc gây rối đó, nó tái phạm ngay trong cái thời gian vừa cho tại ngoại. Thì điều này nó cho thấy là cái hệ thống giám sát hiện tại không đủ mạnh để ngăn chặn tái phạm được.
Nói đến cái đoạn này, nói đến cái câu chuyện này, anh làm cho tôi nhớ đến những bộ phim Hàn Quốc, và phim là dựa trên hệ thống pháp lý thật của họ là sao? Những cái tội phạm nghiêm trọng hoặc những cái tội phạm cần bị giám sát họ sẽ đeo vòng chân, và ở Úc này tôi nghe là có áp dụng những cái điều như vậy và người ta giám sát rất kỹ càng. Và đây cũng là một cái bài học để mọi người xung quanh nhìn thấy là đã có những cái cảnh giác nhất định rồi. Đó, chứ không phải chờ là xảy ra chuyện nữa. Vậy thì ở đây nhá, theo anh đâu là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng tái phạm của thanh thiếu niên tại Victoria thôi nó trở nên nghiêm trọng như vậy?
Thì theo tôi rất nghĩ nó có ba nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là giám sát yếu và thiếu nguồn lực. Các cơ quan youth justice, những cái cơ quan mà về trẻ vị thành niên về thì thường thiếu nhân sự để giám sát những thiếu niên có nguy cơ cao. Thì điều này nó dẫn đến việc là nhiều trẻ vị thành niên không bị kiểm soát, kiểm tra thường xuyên và tạo điều kiện cho tái phạm. Cái nguyên nhân thứ hai đó là có môi trường xã hội phức tạp. Một số khu vực ở Victoria có cái tỷ lệ nghèo cao và áp lực kinh tế lớn, và cái mức độ rối loạn xã hội nó tăng. Cái điều này nó tạo ra cái môi trường dễ dẫn đến hành vi lệch chuẩn đi. Và cái nguyên nhân thứ ba này của tôi là cái thiếu cái chương trình can thiệp sớm. Thì nhiều thiếu niên phạm pháp xuất phát từ gia đình là thiếu giám sát, nhất là gia đình phải cha mẹ nó quan trọng, bỏ học này hoặc là bị ảnh hưởng bởi nhóm bạn xấu đó. Nhưng các chương trình can thiệp sớm lại chưa đủ mạnh để thay đổi cái hành vi này được.
Vâng, môi trường xã hội phức tạp. Thì cái điều này là tôi được nghe những cái câu chuyện có thật luôn của những người bạn chia sẻ với tôi. Trong gia đình họ có những con cháu đó, cũng ở tuổi khoảng lớp 10, lớp 11, 12 trong cái vòng gọi là high school đó, đi học ở cái vùng miền Tây như thế này, là có cháu đã bị chấn lột và chấn luôn cả chiếc điện thoại rồi, và giữa ban ngày luôn. Thậm chí là không những bị chấn lột mà bị đánh ngay lúc đó luôn, mà cũng chẳng làm gì được luôn. Thế thì trong đấy thì trong khi mà chấn lột như vậy thì có một cái câu hỏi mà cháu về cháu kể lại đó, nói rằng là cái nhóm đó 4-5 người toàn là cao to mà cũng chẳng biết là học lớp mấy nữa. Lúc mà chấn lột có hỏi là mày thuộc bang nào? Đấy, mày thuộc nhóm nào? Đấy tức là họ hỏi để xem là có thuộc băng nhóm nào không, đó có trong cái giới hay không. Đấy sau đó thì sẽ ra tay. Đấy. Mức độ như vậy cơ mà mặc dù là cái nạn nhân đó chẳng có thuộc một cái gì cả và làm cho cái em nhỏ đó nó rất sợ hãi, rất sợ hãi, mất đồ nhưng rất sợ hãi. Đấy, chúng ta thấy môi trường xã hội phức tạp, cái môi trường vẫn rất quan trọng đúng không ạ? Thế bây giờ để trở lại để chúng ta hiểu rõ hơn tình trạng tội phạm thanh thiếu niên tại Victoria thì có lẽ là chúng ta đặt nó trong một cái bối cảnh quốc tế để dễ so sánh đi. Bây giờ nhá, một số quốc gia châu Á, ví dụ Singapore này, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, họ được biết đến với tỷ lệ tội phạm trẻ thấp và mức độ tái phạm rất là nhỏ thôi. Vậy thì anh có thể cho biết là vì sao Singapore thường được xem là hình mẫu trong việc kiểm soát tội phạm thanh thiếu niên không?
Đúng rồi đó, thì Singapore thường là được xem là một cái trường hợp đáng chú ý trong cái khu vực đó. Thì theo Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình của Singapore đó, thì cái tỷ lệ phạm pháp của thanh thiếu niên dưới 21 tuổi duy trì ở mức thấp trong cái giai đoạn từ 19 đến 23 đó. Trung bình khoảng chừng 5.2 trên 1.000 thanh thiếu niên thôi. Thì báo cáo này nó cũng cho thấy là cái hệ thống phục hồi thanh thiếu niên đạt cái tỷ lệ hoàn thành chương trình rất là cao. Thì bạn nào mà xấu rồi mà vô cái chương trình phục hồi thì sẽ hoàn thành chương trình rất là tốt. Thì trong đó, trong khi cái tỷ lệ tái phạm trong vòng 2 năm của những người đã hoàn thành chương trình nó phục hồi nó dưới mức dưới 10% nữa. Thì bây giờ nó có 3 yếu tố chính tạo nên cái thành công của Singapore đó. Cái thứ nhất là cái mức độ thực thi pháp luật rất là cao. Thì Singapore không phải là cái nơi có hình phạt nặng nhất, nhưng mà là nơi có cái tỷ lệ bị bắt và bị xử lý cao nhất, chứ không phải bắt và bỏ nha, không phải bắt cóc bỏ gì hết, đúng không? Bắt nhưng mà không cần phải mặt, nhưng mà bắt là phải xử lý đó. Thì một cái hành vi phạm pháp nhỏ như phá hoại tài sản, trộm cắp vặt hay là gây rối đều có khả năng bị xử lý ngay. Mà thanh thiếu niên tái phạm thường bị đưa vào các cái chương trình chẳng hạn như là reformative training, community rehab chẳng hạn, hoặc giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan cộng đồng. Thì điều này nó tạo ra một cái tâm lý rằng phạm pháp là chắc chắn sẽ bị phát hiện, và khi mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị xử lý, thì khiến cái thanh thiếu niên họ không dám tái phạm đó. Cái thứ hai đó là cái mô hình phục hồi và kỷ luật kết hợp. Thì Singapore thường được nhắc đến giống như là một cái ví dụ đáng chú ý về cách tiếp cận phục hồi đối với thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đó. Thay vì chỉ dựa vào các biện pháp giam giữ, nước này đã triển khai nhiều chương trình phục hồi tại cộng đồng, kết hợp với giám sát, giáo dục và hỗ trợ thay đổi hành vi nữa. Thì các chương trình này á, nó được tổ chức với cái yêu cầu và kỷ luật rất là nghiêm ngặt, đồng thời là đi kèm theo một cái quá trình theo dõi và hỗ trợ liên tục sau can thiệp đó. Thì cái vấn đề thứ ba nữa đó, nguyên nhân thứ ba đó là văn hóa đề cao trật tự và danh dự gia đình. Đó, cái gì vậy? Gia đình là cái căn cơ của là một cái tế bào của xã hội. Thì ở Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc và Đài Loan đó, thì hành vi thanh thiếu niên được xem là cái phản ánh danh dự của gia đình. Thì điều này nó tạo ra một cái áp lực xã hội mạnh mẽ lắm, thì khiến thanh thiếu niên họ sẽ tránh xa cái hành vi lệch chuẩn đi.
Tôi rất tâm đắc cái yếu tố văn hóa. Mấy cái yếu tố bên trên thì chúng ta thấy là trong hệ thống pháp luật thì có thể tìm hiểu, nhưng mà cái yếu tố văn hóa đề cao trật tự và danh dự gia đình, tôi nghĩ đó là cái yếu tố quan trọng bậc nhất trong những cái nhóm yếu tố này. Bởi vì thực sự ra người Việt Nam chúng ta, cái gốc của chúng ta cũng là như vậy, chứ không phải
đúng rồi,
không phải
là không đâu. Những nước này, đúng
đó. Nhưng mà khi mà chúng ta có thể là chúng ta qua sinh sống ở một đất nước khác, chúng ta ảnh hưởng những cái văn hóa phương Tây rồi những cái văn hóa khác, cho nên là nó ảnh hưởng phần nào đấy thôi. Nhưng mà vẫn tâm đắc một cái điều là trong gia đình giáo dục đầu tiên, và lúc nào cha mẹ cũng giáo dục là phải giữ gìn tốt những cái đạo đức văn hóa lối sống, chứ có đâu phải không giáo dục đâu. Đó, nhưng mà đấy, chúng ta thấy xung quanh chúng ta thì bởi vì Úc là một đất nước đa văn hóa, đa chủng tộc, đa sắc tộc, cho nên là nó xảy ra những chuyện đó thì khó nói thật. Cho nên là cũng buồn ở cái điểm nào nhiều khi có một cái câu giải thích của các bậc cha mẹ mà chắc là anh cũng đã nghe rất nhiều lần, tức là ở nhà cháu ngoan lắm. Đó. Đó, không biết ở bên ngoài thế nào nhưng ở nhà cháu ngoan lắm. Đó.
Đúng rồi, phải giám sát nữa.
Rồi. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Đấy, thế bây giờ anh vừa mới đi qua Singapore rồi, bây giờ tôi muốn anh đi qua Nhật Bản và Hàn Quốc, bởi vì cũng nhiều phim ảnh nói về cái hệ thống giám sát trẻ vị thành niên và những cái tòa vị thành niên của họ, xem rất thú vị và mình biết được rất nhiều điểm hay để giáo dục con cái. Anh thấy như thế nào?
Đúng rồi. Thì các nước này nó họ cũng có điểm tương đồng nhưng có sự khác biệt tí xíu đối với Singapore. Thì đối với Nhật Bản thì theo các thống kê và báo cáo từ cái Bộ Tư pháp của Nhật Bản thì cái tình trạng mà thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có xu hướng giảm trong nhiều năm qua đó. Thì Nhật Bản họ đồng thời họ duy trì một cái mô hình nó gọi là cái cảnh sát cộng đồng, gọi là Koban đó. Thì đây là cái nó nhỏ thôi chứ không phải như là ở Úc mình đâu, không thấy cảnh sát ở ngoài đường đâu. Cái cảnh sát cộng đồng mỗi nơi chút xíu có một 2-3 người. Thì nơi đây là các người cảnh sát ấy, họ thường xuyên tuần tra và tiếp xúc với người dân để hỗ trợ phòng ngừa tội phạm từ rất sớm. Đó. Về Hàn Quốc thì Hàn Quốc họ tập trung vào giáo dục đạo đức, kỷ luật trường học và giám sát gia đình. Thì thậm chí nhà trường có quyền báo cáo trực tiếp cho cảnh sát ấy, nếu mà học sinh có dấu hiệu phạm pháp đó. Đó, thành ra cái tỷ lệ tái phạm trong cái thời gian mà của cái đối tượng thanh thiếu niên khoảng năm 16, năm 25 là khoảng chừng 12-13% thôi. Còn Đài Loan cũng vậy đó, Đài Loan họ để áp dụng cái cơ chế quản chế và giám sát cộng đồng đối với người vi phạm pháp luật đó. Thì đối với những cái trường hợp mà có cái nguy cơ tái phạm cao đó, hoặc là đã từng tái phạm, thì cái cơ quan quản chế nó có thể áp dụng biện pháp gì là phỏng vấn chuyên sâu nè, kiểm tra đột xuất nè, tăng cường giám sát nữa, nên đã lâu lâu lại cơ phát hiện nó có đang làm gì hay không nữa. Thì thanh thiếu niên mà tái phạm bị giám sát rất là chặt, thì bao gồm kiểm tra định kỳ và yêu cầu tham gia vào các hoạt động cộng đồng nữa đó.
Và như vậy là chúng ta thấy là các nước Đông Á họ có cái mức độ kiểm soát xã hội rất là cao và cũng hợp tình hợp lý, chứ không phải là chỉ có lý đâu đó mà có cả tình ở trong đấy. Nhưng mà liệu tiểu bang Victoria có thể áp dụng những mô hình này được không?
Thì Victoria mình có thể học hỏi đó, nhưng mà thực sự mà nó không thể sao chép hoàn toàn được. Tại vì nó có ba cái lý do. Cái lý do thứ nhất là khác biệt văn hóa đó. Thì các nước Đông Á mà nói chung là châu Á của mình, nó có cái văn hóa đề cao là gì? Kỷ luật nè, trật tự nè, và danh dự gia đình và sự tôn trọng đó. Thì trong khi đó cái xã hội Úc nó lại đề cao cái sự tự do cá nhân, cho nên khiến cái việc mà áp dụng mô hình kỷ luật nghiêm ngặt trở nên rất là khó khăn. Cái vấn đề thứ hai thì khác biệt về pháp lý đó. Úc là họ có cái hệ thống pháp lý bảo vệ quyền trẻ em rất là mạnh, mà nhiều khi mạnh mới cũng vô lý, thành ra nhiều khi bỏ qua lắm. Thì việc giam giữ hoặc là giám sát nghiêm ngặt phải tuân theo nhiều quy định chặt chẽ lắm, nên là khó. Cái vấn đề khác biệt thứ ba là về nguồn lực đó. Chẳng hạn như Singapore họ có lực lượng cảnh sát đông mà phân bố đều, trong khi Victoria lại thiếu nhân sự tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực phía Tây Melbourne. Thậm chí thời gian gần đây mình có nghe nói là đồn cảnh sát nhiều khi tuần chỉ mở cửa có vài ngày thôi, chứ không phải mở cửa mỗi ngày. Đấy, đó vấn đề là như vậy.
Anh có nói là không thể sao chép nhưng có thể học hỏi. Vậy thì chúng ta có thể học hỏi ở những điểm nào?
Thì nó có, tôi nghĩ có ba cái bài học quan trọng. Cái thứ nhất là tăng cái mức độ chắc chắn xử lý đó, giống như là bị bắt là phải xử lý đó, giống như kiểu Singapore vậy đó. Thì không cần phải hình phạt nặng, chỉ cần đảm bảo rằng hành vi phạm pháp chắc chắn sẽ bị phát hiện và xử lý, đó là cái nhất. Cái thứ hai là kết hợp kỷ luật và phục hồi. Các chương trình phục hồi phải nghiêm túc, phải có giám sát chặt chẽ và có sự tham gia của gia đình. Đó, cái gia đình rất là quan trọng ở đây. Cái thứ ba là tăng cường giám sát cộng đồng, giống như cái mô hình Koban của Nhật Bản đó, thì có thể được áp dụng cho các khu vực có tội phạm cao, chẳng hạn như các khu vực ở bên miền Tây đó.
Từ nay đến giờ chúng ta nói đến thực tế, bây giờ chúng ta nói lý thuyết một tí đi, đó, cho nó hài hòa. Một cái câu chuyện có rất là nhiều góc độ khác nhau. Thế thì có một cái lý thuyết quan trọng trong ngành tội phạm học, người ta gọi là lý thuyết kiểm soát xã hội. Từ nguyên văn của nó là Social Control Theory, do nhà xã hội học là Travis Hershey phát triển từ năm 1969 cơ. Thế thì cái lý thuyết này nó cho rằng là con người tránh xa hành vi phạm pháp không phải vì họ sợ bị trừng phạt, mà vì họ có sự gắn kết mạnh mẽ với xã hội. Khi mà các mối liên kết này yếu đi, thì nguy cơ phạm pháp tăng lên. Đấy, thế thì anh có thể giải thích ngắn gọn về những cái yếu tố cốt lõi của lý thuyết này không ạ?
Thì cái lý thuyết của ông Hershey này cho rằng là con người không phạm pháp chủ yếu nhờ vào cái sự gắn kết xã hội. À, thì khi các mối liên kết này mà mạnh, con người sẽ tự kiềm chế hành vi lệch chuẩn của mình. Thì ngược lại thì chúng yếu đi thì nguy cơ phạm pháp nó tăng. Thì bây giờ nó có bốn cái yếu tố cho ông này. Cái thứ nhất nó gọi là attachment, thì nó gọi hay là tiếng Việt mình gọi là gắn bó và gắn kết cảm xúc. Đây là có mối liên hệ tình cảm với những người và tổ chức quan trọng trong cuộc đời, trong cái đời sống của mình. Chẳng hạn như cha mẹ, thầy cô, bạn bè tốt, là trường học. Khi mà một người mà có cái cảm thấy gắn bó sâu sắc đó, thì họ sẽ quan tâm đến cảm nhận của người khác và không muốn làm họ thất vọng hoặc xấu hổ. Đây thường được xem là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái lý thuyết của ông Hershey. Rồi, cái thứ hai mà tiếng Anh gọi là commitment, có nghĩa tiếng Việt gọi là kiểu là cam kết và đầu tư vào mục tiêu chính thống. Thì đây là mức độ mà cá nhân đã đầu tư thời gian, công sức và kỳ vọng vào các mục tiêu hợp pháp của xã hội. Chẳng hạn như là học hành, nghề nghiệp, danh tiếng, tương lai này. Thì người càng có nhiều vốn đầu tư vào cái con đường chính thống này á, thì càng sợ mất mát nếu phạm pháp, cho nên họ sẽ tránh xa những cái rủi ro đi, đúng không? Và cái thứ ba đó là cái involvement, chẳng hạn như là phải tham gia này, dành thời gian cho hoạt động chính thống này. Đây là cái mức độ cá nhân dành thời gian và năng lượng như các hoạt động hợp pháp, học tập, làm việc, thể thao, hoạt động văn hóa đó. Thì ông Hershey cho rằng là cái bàn tay nhàn rỗi là công cụ của quỷ, còn tiếng Việt mình đó là nhàn cư vi bất thiện đó, như vậy đó. Thì đúng là ở không hay làm bậy đó, không ai ở không mà làm đó, thì đó là bàn tay nhàn rỗi là công cụ của quỷ. Thì khi mà một người bận rộn với hoạt động chính thống thì họ ít có thời gian và cơ hội để tham gia vào các cái hành động mà phạm pháp, đúng không? Đó, cái thứ tư đó là belief, có nghĩa là niềm tin vào các giá trị và quy tắc xã hội. Đó, đây là cái mức độ cá nhân tin tưởng và chấp nhận tính đúng đắn, tính hợp pháp của các quy tắc luật pháp và giá trị đạo đức của xã hội đó. Khi mà một người tin rằng á, cái luật pháp là chính đáng và nên được tuân thủ đó, thì sẽ ít có xu hướng vi phạm hơn. Thì nếu mà cái niềm tin này mà suy yếu đi á, thì cái rào cản đạo đức đối với cái hành vi phạm pháp nó cũng giảm theo rồi. Thì tóm lại theo ông Hershey là bốn yếu tố này đã cùng nhau tạo thành một sợi dây gắn kết cá nhân với xã hội đó. Càng mạnh thì khả năng kiểm soát hành vi càng cao, mà càng yếu thì nguy cơ phạm pháp càng lớn đó.
Thế thì trong cái bối cảnh mà tiểu bang Victoria tội phạm thanh thiếu niên tăng lên như thế này đó, thì phải chăng những yếu tố này nó bị suy yếu anh?
Đúng rồi, có lẽ là vậy. Thì có ba điểm gì suy yếu rồi. Thứ nhất là nhiều thanh thiếu niên trong khu vực có gia đình thiếu giám sát, cha mẹ bận rộn hoặc là gặp khó khăn kinh tế. Mà một số thường là trong cái gia đình mà cha mẹ có hụt mặt hoặc là đã ly dị. bỏ về đó, hoặc là ly dị. Cái thứ hai đó là một số em bỏ học sớm, không có cam kết với tương lai. Cái thứ ba đó là môi trường xã hội có nhiều rối loạn, khiến các em dễ bị lôi kéo vào cái nhóm bạn xấu đó. Thì cả bốn cái yếu tố ông Hershey mà mình đang nói vừa rồi đều suy yếu trong đó, đều thấy yếu hết rồi. Thì cái nguy cơ phạm pháp tăng mạnh, và điều đó chúng ta đang thấy tại một số khu vực ở tiểu bang Victoria.
Thế bây giờ có lẽ là chúng ta lấy một cái ví dụ cụ thể đi để có thể chúng ta nhìn nhận vào, và rất có thể là chúng ta học hỏi được từ vai trò cá nhân này, gia đình này, và vai trò của cả xã hội ở nước Úc này chẳng hạn. Chúng ta nói về Singapore đi, một cái biểu tượng rất là đáng tự hào về cái lĩnh vực này. Tôi muốn hỏi là như thế này, vì sao mà những cái xã hội này họ lại duy trì được mức độ kiểm soát xã hội cao đến như vậy?
Thì đúng rồi, cái câu hỏi này rất là quan trọng. Các xã hội giống như Singapore mà Đông Á, mà thậm chí cả châu Á mình nữa, cái xã hội nó tương tự nhau, đó là duy trì cái mức độ kiểm soát xã hội cao nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa, thể chế nhà nước và cấu trúc xã hội đó. Thì dưới cái góc nhìn của lý thuyết kiểm soát của ông Hershey này, thì các yếu tố chẳng hạn như là attachment, commitment, involvement hay belief đều được củng cố mạnh mẽ đó. Thật sự những cái ông này mà vừa nói là ở châu Á mình từ nhỏ mình tới lớn, ông bà mình xưa giờ đã làm rồi. Thì cái thứ nhất là cái nền tảng văn hóa đó, thì cái nền tảng châu Á này là Nho giáo cộng với văn hóa xấu hổ đó. Đây là cái yếu tố sâu xa và quan trọng nhất. Thì Nho giáo đó thì nó nhấn mạnh cái trật tự phân cấp, hiếu thảo, hòa hợp gia đình, bổn phận với tập thể và thể diện đó. Còn về mà ở các nước châu Á, và đặc biệt là nước Đông Á, đó là cái kiểu văn hóa mà trọng sự xấu hổ, họ trọng cái sự xấu hổ hơn là văn hóa tội lỗi cá nhân, cái kiểu là guilty culture. Thì cái hành vi sai trái không chỉ mà làm cá nhân xấu hổ đâu, mà còn làm ô nhục cả gia đình, thì cái nỗi sợ làm mất danh dự gia đình đó, thì nó trở thành một cái cơ chế kiểm soát đó, nội tại rất là mạnh đó. Cái thành ra cái kết quả chẳng hạn như gắn bó gia đình, attachment, belief, là niềm tin và quy tắc nên rất cao ngay từ nhỏ rồi. Cái thứ hai đó là gia đình và cộng đồng đóng vai trò kiểm soát rất là mạnh. Gia đình thì nói gì thì nói, gia đình vẫn là cái đơn vị kiểm soát xã hội quan trọng nhất. Đấy, thì cha mẹ giám sát chặt, kỳ vọng cao, và con cái thường cảm thấy trách nhiệm lớn với danh tiếng gia đình. Thì ở Nhật Bản, Hàn Quốc, cái áp lực đồng đẳng và cái sự phán xét của cộng đồng, hàng xóm, trường học, đơn vị rất là mạnh. Người ta tránh cái hành vi lệch chuẩn vì sợ bị cô lập hoặc là làm bị mất mặt cái nhóm đó. Còn ở Singapore, họ kết hợp văn hóa này với chính sách nhà nước nữa. Họ khuyến khích gắn kết gia đình, nhà ở công cộng theo cộng đồng và duy trì các chuẩn mực xã hội rõ ràng. Cái thứ ba đó là cam kết cao với cái thành công giáo dục và nghề nghiệp. Rõ ràng ở châu Á mình cái có truyền thống là coi trọng học vấn và thành công nghề nghiệp cực mạnh. Lúc nào không có cha mẹ nào mà lúc nào nói lớn lên con muốn làm gì, không nói mà con làm rapper đâu, ai cũng nói là muốn làm bác sĩ, kỹ sư này nọ thứ, chứ không phải là đi phải học vấn bây giờ lắm. Thì trẻ em và thanh niên đầu tư rất nhiều thời gian, công sức vào học tập và xây dựng nghề nghiệp, thành ra họ có rất nhiều thứ để mất mà phạm pháp. Tại vì ngoài học vấn, danh tiếng, gia đình và cơ hội nghề nghiệp vân vân, thì điều này nó củng cố mạnh mẽ đến cái yếu tố tập kích mình trong lý thuyết của ông Hershey được. Cái thứ tư là vai trò của nhà nước và thể chế, đặc biệt là rất là rõ ở Singapore đó. Thì Singapore là cái ví dụ điển hình của sự kết hợp giữa văn hóa và nhà nước mạnh. Luật pháp rất nghiêm và rõ ràng, phạt nặng, nhiều khi đánh roi này nọ, thứ án tử hình ở một số tội, thực thi luật hiệu quả, tham nhũng thấp và giám sát tốt. Nhà nước họ chủ động xây dựng và duy trì cái chuẩn mực xã hội đó, từ không xả rác, không nhai kẹo cao su công cộng đến hài hòa chủng tộc. Rồi họ kết hợp pháp và luật với lễ là chuẩn mực đạo đức và tập quán. Thì nói đúng lại đó, thì cái mức độ kiểm soát xã hội cao ở Singapore, các nước Đông Á hay là châu Á của mình không chỉ là cái vấn đề luật pháp nghiêm khắc đâu, mà chủ yếu đó là sự gắn kết sâu sắc giữa cá nhân với gia đình và cộng đồng, nó được nuôi dưỡng bởi cái văn hóa Nho giáo và văn hóa xấu hổ đó.
Như vậy nha, thế thì anh tóm lại nhanh một vài điểm mà có thể là Úc hay là Victoria có thể học hỏi luôn từ cái lý thuyết này và từ cái thực tế của các nước Đông Á rồi Singapore.
Thì tôi thấy Victoria có câu hỏi có thể học hỏi ba điểm. Điểm thứ nhất là tăng cường giám sát gia đình và cộng đồng. Gia đình nãy giờ tôi nói thật là mình nhắc nó rất nhiều, cộng đồng, các chương trình hỗ trợ cha mẹ và đặc biệt tại các khu vực có rủi ro cao cần được đầu tư mạnh hơn. Cái thứ hai là tăng cường mức độ chắc chắn bị xử lý, cái này không cần có phạt nặng đâu, chỉ cần có đảm bảo rằng hành vi phạm pháp chắc chắn bị xử lý và phát hiện. Được. Cái thứ ba là tăng cam kết của thanh thiếu niên với tương lai, thì các chương trình giáo dục nghề là hỗ trợ học tập và định hướng tương lai cần phải được mở rộng được.
Và phần bình luận cũng đã khá là dài rồi. Vậy thì sau tất cả những cái phân tích ngày hôm nay đó, thì anh đánh giá thế nào về cái bài học và về ý nghĩa xã hội từ cái vụ việc rất là đau lòng của ông Trường ạ?
Thì theo tôi, vụ việc của ông Trường mang ba cái ý nghĩa lớn đó. Thứ nhất đó, là nó là lời nhắc nhở rằng tội phạm thanh thiếu niên không phải là vấn đề nhỏ, mà là một cái thách thức xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc đó. Cái thứ hai đó là nó cho thấy là sự suy giảm của các yếu tố kiểm soát xã hội tại một số khu vực ở Victoria đó, từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến hệ thống pháp luật. Và cái thứ ba đó là nó đặt ra cái yêu cầu cấp thiết rằng chính quyền phải hành động mạnh mẽ hơn, không chỉ để xử lý vụ việc đâu, mà phải để ngăn chặn những bi kịch tương lai xảy ra trong tương tự xảy ra trong tương lai đó.
Và một lần nữa rất là cảm ơn chuyên gia Nguyễn Tuân tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
Xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin hẹn quý khán giả chương trình tuần sau. Thì thực sự mà nói, tôi cũng muốn kết thúc là một cái chương trình, một cái thông điệp rất là quan trọng, đó là an ninh cộng đồng thực sự không chỉ là một trách nhiệm của cảnh sát hay chính quyền đâu, mà là mình phải xem nó ra là cái trách nhiệm của tất cả chúng ta đó. Đó là cái thông điệp tôi muốn gửi đến cho tất cả mọi người.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.